phóng sự đặc biệt.
Kính thưa quý thính giả, như đã loan báo, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào sáng ngày 10 tháng 8 năm 2011 đã mở phiên tòa ở Sài Gòn xét xử giáo sư đại học Phạm Minh Hoàng. Phiên xử chớp nhoáng chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đã kêu án 3 năm tù giam dành cho giáo sư Phạm Minh Hoàng với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng với 3 năm quản chế tại địa phương khi mãn hạn tù. Được biết, phiên xử bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh an ninh được tăng cường. Riêng quan cảnh bên ngoài tòa án thì ngay từ 7 giờ sáng công an các loại như giao thông, cơ động, thanh niên tình nguyện, tức là đội quân áo xanh, đã án ngữ trước cửa Tòa án Nhân dân thành phố, bên trong sân tòa và tại các góc ngã tư xung quanh khu vực tòa án. Mặc dầu nói đây là phiên tòa công khai, nhưng có những người dân muốn vào tham dự thì bị công an ngăn cản, cho biết chỉ những ai có giấy mời mới được vào. Ngay cả thân mẫu của giảng viên Phạm Minh Hoàng cũng đã không được vào dự phiên tòa. Theo tin từ trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế, thì khoảng 7 giờ 15, một xe công an chở thiết bị rà an ninh chạy vào sân tòa án. Họ khiêng xuống một cái máy kiểm tra an ninh cao gần 2 mét. Sau đó, một chiếc xe cứu hỏa thật to cũng chạy vào sân tòa. Có thể nhìn thấy một cảnh tượng rất hoành tráng được chuẩn bị cho phiên tòa. Còn quán cà phê Cổ Đa trong công viên đối diện tòa được công an ra lệnh không nhận khách đi xe máy vào quán. Toàn bộ khu vực để xe chỉ nhận xe của đám mật vụ mặc thường phục. Có đến hơn 30 mật vụ được dàn ra khắp nơi bên trong quán, vừa uống cà phê, vừa theo dõi những người đến gần khu vực tòa án. Tất cả các mật vụ đều được trang bị bộ đàm để liên lạc, và những người này thường xuyên nghe, gọi để nhận chỉ đạo và báo cáo tình hình. Ngoài ra, những người đi xung quanh khu vực công viên cũng bị công an mặc sắc phục đe dọa đuổi đi một cách vô cớ. Hãng thông tấn Pháp AFP cho biết, tại những con đường quanh tòa cũng có nhiều nhân viên an ninh chìm nổi. Một phóng viên của AFP bị một công an ngăn cản không cho chụp hình những nhân viên có vũ trang và mang theo dùi cui. Khi được hỏi về những sự kiện vừa nêu, chị Thu Dung, em gái giảng viên Phạm Minh Hoàng, chia sẻ.
Cái cảm tưởng đầu tiên của tôi là rất là buồn, vì chúng tôi cũng không có chờ đợi. Và chúng tôi thấy rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ đang trả thù anh tôi một cách riêng, trả thù gia đình tôi một cách nói chung. Cộng sản Việt Nam đang xác định cái sự việc họ không có nhân bản. Đã nói là một cái tòa án xử công khai mà tại sao lại không cho mẹ tôi, mẹ ruột của anh tôi được vô. Chả có gì phải cấm người ta hết. Cô nhất là mẹ tôi, là người mẹ ruột mà cũng không cho vô, thì cái đó cũng không có nhân bản. Chả thấy cái gì gọi là công khai hết. Và Cộng sản Việt Nam đang xác định cái sự việc họ không có dân chủ một chút nào, khi không thể nào kết án một người 3 năm chỉ vì người ta viết một số những cái bài nói về sự thật của xã hội. Không thể nào nói rằng là mình dân chủ khi một người đó ở trong một cái đảng phái khác. Nhất là anh tôi là một người đã từ sống ở nước ngoài, đã thấm nhuần cái tinh thần dân chủ là mình có quyền được phát biểu những cái gì nói lên sự thật của đất nước, cũng như là mình có quyền ở trong một đảng phái khác. Chúng tôi thấy một cái bản án như vậy nhé là vô cùng vô lý, dã man. Thì nó cũng chỉ lặp lại vấn đề là không, một đất nước nó không có dân chủ thôi. Một đất nước nó đang sợ hãi những người lên tiếng, nói đến sự thật thôi. Chứ cũng không có cái gì khác hơn hết. Họ chỉ muốn trù dập những người nói lên với tất cả cái tấm lòng của mình đối với đất nước. Họ chỉ muốn trù dập những người đó thôi. Cái đó họ sẽ đang xác định rồi đó.
Và chị cũng kêu gọi.
Từ trước đến nay á, thì tất cả những công việc mà làm cho anh tôi á, là do của rất nhiều hội đoàn ở trên thế giới cũng như ở nước Pháp. Qua cái án 3 năm này thì chúng tôi xin kêu gọi tất cả các anh chị em đã từng giúp đỡ gia đình trong mọi công việc, hãy tiếp tục công việc của mình đã làm và trong khả năng của mình, và tiếp tục giúp cho anh tôi được một ngày thoát khỏi ra cảnh tù tội. Qua sự việc này, tôi thấy rằng là nhà nước Pháp cũng đừng nên tin những gì mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đã hứa với họ. Trước khi bản án, chúng tôi rất là hy vọng với tất cả những cái lời nói rất là khôn khéo của Bộ Ngoại giao. Sau khi bản án, chúng tôi thấy là thất vọng tràn trề, vì họ bảo rằng là thường xuyên nghĩ đến anh tôi và họ can thiệp liên tục với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Mà đến ngày hôm nay 3 năm thì tôi không biết nói cái chữ gì hơn là cái chữ thất vọng. Mà bây giờ chúng tôi thiết tha trong những ngày sắp tới, xin chính phủ Pháp hãy làm nhiều hơn nữa, và nếu cần thiết sự giúp đỡ thì hãy liên kết với các nước khác để giúp đỡ cho anh tôi được sớm một ngày tìm lại sự tự do. Qua riêng việc của anh tôi á, tôi thấy là tất cả mọi người chúng ta cần phải góp sức lại để giúp đỡ không những cho riêng cá nhân anh tôi mà tất cả những người đang và sẽ bị trù dập. Mỗi người có một cái khả năng lớn nhỏ khác nhau, thì chúng ta hãy cùng chung sức với nhau để giúp đỡ cho những người ở bên Việt Nam, là những người họ không có tiếng nói mạnh như chúng ta. Là một gia đình công giáo, tôi chỉ biết kêu gọi anh chị em tiếp tục cầu xin Thiên Chúa phù hộ cho cá nhân anh tôi trong giờ phút này đang rất là cô đơn, và cho những người khác nữa, cho những người đồng tù nữa. Sau đó chúng ta không những cầu xin thì Thiên Chúa phù hộ cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam được thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, sáng suốt hơn trong những cái quyết định. Và tôi cũng cầu mong là tất cả mọi người đừng quên anh Hoàng và tiếp tục làm những công việc của mình. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin cảm ơn tất cả.
Kính thưa quý thính giả, ngoài ra chúng tôi cũng có liên lạc với luật sư Trần Vũ Hải, người bào chữa cho giảng viên Phạm Minh Hoàng. Được biết, luật sư Trần Vũ Hải đã đề nghị tòa trả tự do cho thân chủ của ông ngay tại phiên tòa, vì cho rằng giáo sư Phạm Minh Hoàng không hề có hoạt động chống phá chính quyền. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi cuộc điện đàm của thông tín viên Hoàng Long và luật sư Trần Vũ Hải về diễn tiến của phiên tòa.
Xin mến chào luật sư Trần Vũ Hải. Chúng tôi là Hoàng Long của Đài Radio Chân Trời Mới.
Vâng, cảm ơn.
Vâng, kính thưa luật sư Trần Vũ Hải, hôm qua vụ xử giáo sư Phạm Minh Hoàng, từ lúc 8 giờ sáng cho đến 11 giờ 30 thì tòa đã tuyên án. Và luật sư có thể cho quý thính giả của đài được biết về diễn tiến của phiên tòa được hay không ạ?
Vâng, tôi nghĩ là phiên tòa cũng không có gì đặc biệt. Tại phiên tòa ấy, thì sau khi đọc cáo trạng ấy, tòa án cũng thẩm vấn về các vấn đề liên quan cáo trạng, ý kiến của anh Phạm Minh Hoàng về cáo trạng cũng như về vấn đề nêu lên anh là thành viên Việt Tân và hoạt động cho Việt Tân. Vân và anh Phạm Minh Hoàng cũng đã trả lời. Và sau đó đến cái phần tranh tụng ấy, thì viện kiểm sát đề nghị là 3-4 năm tù giam, 2-3 năm là quản chế. Sau khi tuyên trình tù thì chúng tôi là luật sư cũng đã tranh luận lại, và nói rằng là anh Hoàng là thành viên Việt Tân khi anh ở Pháp là công dân Pháp, và theo luật Pháp thì Việt Tân không bị cấm ở Pháp. Còn sau này anh về Việt Nam ấy, thì anh hoạt động hay là hành động gì đó ấy, thì với tư cách cá nhân, trên cơ sở quan điểm cá nhân của anh, do đó không nên coi là hoạt động chống nhà nước, hoạt động là có tổ chức lật đổ chính quyền. Anh cũng gọi là như thế.
Vâng, thưa luật sư, thì theo như chúng tôi có được đọc một số bài của anh Phạm Minh Hoàng đấy, thì hoàn toàn không có cái chuyện lật đổ chính quyền ở trong những cái bài viết đó, mà anh chỉ đưa ra những cái cách nhìn của anh thì đúng hơn là để mà thay đổi một cái xã hội đẹp hơn ở Việt Nam thì phải thay đổi cái thể chế chính trị. Và cái thay đổi thể chế chính trị đó theo luật sư có thể coi như là một cái âm mưu lật đổ chính quyền hay không ạ, thưa luật sư?
Tôi nói rằng là có ba bài ý kiến đó thì cũng chỉ là nêu cái quan điểm riêng của anh Phạm Minh Hoàng có thể là phê phán, chỉ trích một vấn đề nào đó trong xã hội dưới góc độ con mắt của anh Phạm Minh Hoàng đã được giáo dục trong một cái nền văn minh, một nền dân chủ như ở nước Pháp ấy, cũng là một đối tác của Việt Nam ấy, thì anh có thể có quan điểm như vậy. Và nhưng đây không phải là không nên suy diễn là chống hoặc lật đổ nhà nước. Tuy nhiên ấy, là họ cho rằng là không chỉ những bài đó ấy, mà là còn những cái hoạt động khác của anh ấy. Ví dụ như còn hoạt động, ví dụ anh cho rằng là anh sang Malaysia xem các tài liệu về chống bất bạo động với một số thành viên Việt Tân, hoặc là một số thành viên Việt Tân ấy, tổ chức cái lớp kỹ năng mềm ấy ở Việt Nam mà anh cũng là người giúp với tư cách Việt Tân. Và cái, những cái việc này họ cho rằng là để xây dựng lực lượng, tập hợp lực lượng vân vân cho hoạt động của Việt Tân sau này, nên họ cho rằng đây là một hành vi để tiếp sức cho hoạt động của Việt Tân. Thế thì họ cho rằng đấy là cần phải xuôi, cần phải lưu ý nhiều hành vi khác của anh. Tôi nói rằng là đấy là những cái việc cá nhân của anh, còn Việt Tân đó có nhân cơ hội đấy để sử dụng cho hoạt động của mình hay không á, thì là ngoài ý kiến chủ quan của anh Phạm Minh Hoàng. Bởi vì chúng tôi cũng đưa ra bằng chứng rằng có một thành viên được tự nhận là thành viên Việt Tân á, tức là anh Tuấn ấy. Thì chính anh Tuấn này có khai là anh cùng với Việt Tân tổ chức cái lớp đó, và sau đó chính anh tham gia học á. Thế nhưng mà anh bản thân như vậy, nếu mà là tổ chức thì là Việt Tân và cái anh Tuấn này, chứ không phải là anh Hoàng. Còn anh Hoàng là không theo như chứng cứ là không chứng minh được rằng là anh là người kết hợp với Việt Tân tổ chức. Đấy, thế thì tôi cũng nói như vậy. Còn vâng, Việt Tân nhân cơ hội đấy thì tổ chức hay không thì anh Hoàng không thể biết được. Sau này thì biết là có một số thành viên của Việt Tân cũng tổ chức. Và ngoài ra chúng tôi cũng nói rằng là cái lớp đấy thực ra cũng không có nội dung nào là về chính trị, không có nội dung nào về tuyên truyền chống nhà nước vân vân, cho nên không thể kết hợp vào. Nhưng mà họ cho rằng đây là những bước đầu tiên của Việt Tân để xâm nhập Việt Nam theo như cái chiến thuật của Việt Tân.
Vâng, thưa luật sư, thì đó là những cái cáo buộc của cáo trạng, và chúng tôi cũng được biết rằng luật sư đã có một cái phần bào chữa rất là xuất sắc. Thế nhưng mà chánh án và bồi thẩm đoàn gần như đã không đếm xỉa gì đến những cái phần bào chữa của luật sư, mà vẫn cho một cái bản án là 3 năm tù giam và 3 năm quản chế. Thế thì dưới cái cách nhìn của luật sư có cho rằng đây là một bản án khá nặng nề hay không, thưa luật sư?
Tôi cũng không bình luận gì về cái bản án của thẩm phán. Tôi chỉ nhắc lại là thực sự là ông chủ tọa cũng có lưu ý một số ý kiến của tôi. Tuy nhiên ấy, là cái bản án đưa ra thì nhiều người không hài lòng. Đó là điều tất nhiên.
Và trong những ngày tới thì luật sư có đến gặp thân chủ của luật sư, tức là anh Phạm Minh Hoàng, để biết rõ cái sự việc, cái quyết định của anh Phạm Minh Hoàng hay không ạ?
Cái này là theo thông lệ Việt Nam thì không làm như vậy. Theo thông lệ Việt Nam ấy, thì thực ra là các bị cáo là tự mình quyết định, ít khi hội ý. Và trước đấy thì trước khi phiên tòa diễn ra thì tôi với anh Hoàng cũng làm việc nhiều buổi, chúng tôi cũng nói hết về các vấn đề, kể cả giải thích cho anh cái quyền kháng án vân vân.
Vâng.
Và tòa cũng giải thích cho anh quyền kháng án, còn quyền quyết định là của anh Hoàng.
Vâng, cảm ơn luật sư Trần Vũ Hải đã dành cho quý thính giả của Đài Radio Trần Trời Mới một cuộc phỏng vấn. Xin trân trọng cảm ơn luật sư ạ.
Sau đây Bích Huyền xin mời quý vị và các bạn lắng nghe bài thơ "Tôi yêu tổ quốc tôi mà bị bắt" của Trần Mạnh Hảo. Những ngày này, tổ quốc là cá nằm trên thớt, tổ quốc là con giun đang bị xéo quằn, giặc chiếm Hoàng Sa Trường Sa, Biển Đông bị bóp cổ, sóng bạc nhe nanh sư tử, biển đập nát bờ. Hồng Hà Cửu Long dãy rùa thở ra máu, tuổi trẻ mít tinh đà đảo Trung Quốc xâm lược, sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình, sông Bạch Đằng bị bắt. Ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường, Ải Chi Lăng bị bắt. Gò Đống Đa, nơi xương giặc vùi xương, sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc. Có nơi đâu trên thế giới này như Việt Nam hôm nay, yêu nước là tội ác, biểu tình chống ngoại xâm bị nhà nước bắt. Các anh hùng dân tộc ơi, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi, nếu sống lại, các ngài sẽ bị bắt. Ai cho phép các ngài đánh giặc phương Bắc? Sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa? Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương. Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương? Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc, phải giành lại Hoàng Sa từ tay anh bạn Thiên Triều. Tôi yêu tổ quốc tôi mà tôi bị bắt. Tổ quốc yêu người, phải lấy máu mà yêu.